thưa Thầy, quy tập mồ mả ra nghĩa trang mới cho dòng họ có tốt không ạ? Vì mồ mả của dòng họ nhà con trước đây chôn cất ở trong đồi, vườn của các gia đình. Hiện nay cây cối trong đó rất to và trồng dày. Các gia đình đó đã xây tường bao và rào dây thép gai có khóa chắc chắn, muốn vào tảo mộ phải xin phép họ, và có chỗ không có cửa ra vào, phải trèo qua, trèo lại rất vất vả. Họ cũng yêu cầu chúng con chuyển đi, họ sẽ hỗ trợ. Nhưng khi bàn bạc công việc trong dòng họ, có người không nhất trí, người ta sợ động vào mồ mả sẽ có ảnh hưởng xấu đến người trần. Hiện nay có những ngôi đã bị san ủi, chỉ hở tí chóp, người ta phân lô để bán. Chúng con là trưởng họ, rất là áy náy. Con xin Thầy chỉ dạy giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Chúc Thầy có nhiều sức khỏe ạ. Xin thưa các Phật tử, trả lời câu hỏi cho Phật tử này, cũng có Thầy nghĩ rằng có khá nhiều Phật tử trong đây cũng như nghe giảng trực tuyến hay là sau này nghe giảng thấy cũng có hoàn cảnh tương tự, thì các vị nên tham khảo. Xin thưa các quý vị, Thầy lấy một cái dẫn chứng ngay trong chùa Khai Nguyên này thôi. Nếu ai cũng nghĩ rằng mồ mả không được động vào, thì xin thưa các quý vị, không có ngôi chùa Khai Nguyên như ngày hôm nay, cũng không có ngôi giảng đường mà chúng ta đang ngồi đây. Vì trong ngôi chùa Khai Nguyên khi năm 2003 Thầy về nhận đó, vì cái chùa này ngày xưa gọi là cổ liêu tự mà. Cổ là gì? Là cũ, là xưa, là cổ, là lâu đời. Liêu là gì? Liêu là cái gò, cái bãi tha ma, cái khu đất trống. Tự là ngôi chùa, tự là chỉ là ngôi chùa, là chùa. Cổ liêu tự tức là ngôi chùa ngoài, ngoài cánh đồng. Ngôi chùa ngoài cái gò, thế đây gọi là gò chùa treo. Ngôi chùa cái bãi tha ma, thì quả thật là khi về đây cái ngôi chùa Khai Nguyên này có rất nhiều mồ mả dày đặc xung quanh. Mà đặc biệt Thầy nghe các già, các vãi, các cụ kể là cái năm 1945 ấy, năm đó chết đói nhiều. Qua một đêm thôi, đi qua cái đường vào chạy treo, ngó sang cái rộc chùa treo này, trắng cảnh phan. Có nghĩa là có rất nhiều đứa trẻ con chết gì? Chết đói. Và ngày xưa năm đấy chết đói đâu có mồ mả chôn cất đàng hoàng đâu. Bó cái chiếu hoặc bó gì? Bó cái mảnh ni lông, cái áo mưa đó, cuốc cuốc xuống khoảng độ 5-70 phân, vùi lại và cắm cho cái, nhờ ông thầy viết cho cái cảnh phan, cắm lên đó. Cho nên các cụ mới nói là cái qua đêm, đi qua xóm treo nhìn sang cái gò chùa treo, nhìn cái cảnh phan gì trắng ở bên gò chùa vậy. Cho nên họ mới, cổ xưa mới đặt cái tên là cổ liêu tự, là chùa ngoài cái mảnh đất trống, ngoài cái gò, ngoài cái bãi tha ma. Đúng không sai cả tí nào các quý vị. Các Phật tử biết khi Thầy về đây năm 2003, bàn với các cụ trong ban di tích, đích thân Thầy đến nói với các dòng họ, các gia đình, những ngôi mộ của các dòng họ có gia đình ấy, thì đích thân Thầy với các cụ đi đến tận nơi nói chuyện với gia đình. Có những gia đình cũng phải đến nhà, đến không phải một hai lần đâu, phải đến hàng chục lần nữa. Vừa làm tư tưởng, vừa làm tâm lý, vừa làm mọi cái, gia đình họ, dòng họ mới đồng ý mới chuyển. Phải chuyển về đến 200-300 ngôi mộ có chủ. Còn ngoài ra những ngôi mộ không có chủ thì chuyển nhiều lắm. Còn đấy là những cái mà mình thấy thôi, chuyển thôi. Còn những cái mà gì, ví dụ như những cái ngôi mộ mà các thai nhi và các những người trẻ con ngày xưa năm 45 mà mất mà chôn ấy, thì chỉ bằng cái chiếu cói, bằng cái áo mưa, thì năm 10 năm, 20 năm sau là gì? Nó không còn cái gì nữa. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta sống ở trên đời này có cái gì là vĩnh cửu đâu. Đức Phật nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy mà. Tứ đại thì khổ không, ngũ ấm thì vô ngã. Chúng ta đừng có cố chấp vào bất cứ một cái gì đó các quý vị. Tuy là theo phong tục tập quán chúng ta gì sống vì mồ, vì mả, chứ ai sống vì gì? Vì cái gì tiền của, danh vọng vân vân đằng sau đó, đó. Nói là nói như thế để cho gì? Cho hậu học chúng ta, hậu thế chúng ta phải luôn luôn biết gì? Biết hướng về cội nguồn, giữ cái nền nếp quy củ gia phong của tổ tiên, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người, trồng cây. Cho nên không được coi thường những người đã khuất, những bậc tiền nhân, cha ông đi trước, lớp lớp vân vân. Cho nên mới khuyên chúng ta là phải gì? Mồ mả đất cát phải trông nom thờ phụng, hiếu kính vân vân. Nhưng nay xét vào trong cái cuộc sống thực tế này, nếu mà chúng ta biết là tuy là ở đó là nghĩa trang dân, nghĩa trang làng, nghĩa trang xã, nghĩa trang dòng họ vân vân, nếu mà vào cái quy hoạch xây dựng của đảng nhà nước, chính phủ, chính quyền địa phương xây dựng những công trình văn hóa, công trình điện đường, trường trạm vân vân, công trình quân sự, công trình giãn dân, hay công trình vì phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế cũng là gì? Một phần để giữ gìn và bảo vệ tổ quốc, độc lập trường tồn đó các quý vị. Nghèo rớt mùng tơi là lấy gì bảo vệ? Cho nên vì cái mục đích chung của gì? Của đất nước, của dân tộc, của quốc gia. Hoặc rằng gì? Vì là như Phật tử này nói là ở trong cái vườn người ta xây kín hết lên rồi, muốn vào phải gọi họ để hoặc là trèo tường mà vào. Như vậy nó còn đâu thuận nữa đâu. Ngày xưa mình để là đất rừng, đất ra đồi, nhưng bây giờ được phân, được chia, có chủ với chức hết rồi, nó không tiện. Thì vì cái lý do đó, chúng ta có thể gì? Họp dòng họ lại, phân tích cho các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị trong họ đều hiểu rằng đấy, ngày xưa mình để thì nó gì? Nó là cái rừng, là cái đồi, là cái gò đất vân vân, nó trống không, hoặc nó đi ra đi vào nó tự do tự tại. Vì đất cát ngày xưa 20-30 năm trước nó dễ lắm, nhưng bây giờ thì đã chia cho nhau hết rồi, cấp sổ đỏ hoặc là sổ hồng cho họ, kể cả 30 năm hay 50 năm cũng là có sổ, có quyền họ rồi. Họ sử dụng để trồng cây, để phát triển kinh tế, rồi họ xây vào hoặc họ rào lại. Chúng ta muốn đi ra đi vào thì khó. Hoặc là gì? Nhà dân nó ở sát sần sạt vào rồi, nào là đồ ăn rác thải, rồi chó gà, trâu bò, chó lợn, nó gì? Nó bình bịch, nó đi trên ngay bên cạnh, thậm chí dẫm lên mồ mả ông bà tổ tiên người thân của mình quá vãng. Đấy rồi thì mình cũng không nên cố chấp, mà để rồi thì thôi cứ để đấy. Có thể chúng ta thì chuyển được, cái đấy chuyển được mà, không sao đâu. Cứ nghĩ về gì như người sống chúng ta trần sao thì âm vậy. Ngày xưa ở thì nó yên, nó tĩnh, nó sạch sẽ, nó tốt đẹp. Nhưng bây giờ thì người ta xây khu công nghiệp hay là xây nhà, xây cửa sát sàn sạt vào đó, nó đổ rác thải ra thối cả ra, mà nó thì cái nước thải nó ngấm xuống dưới, nó chảy vào trong quan tài, trong áo quan, trong xương, trong cốt, trong tủy, nó đâu có tốt đẹp gì đâu. Thì họp họ lại thì mình xin với các cụ chuyển ra một cái khu đất đó, mới nó sạch sẽ hơn, cao giáo hơn, trang nghiêm hơn, thanh tịnh hơn. Thì đâu có phải là tự nhiên đang yên, đang lành, đang tốt, đang đẹp, mình khoe là giàu có, tiền tài của cải mình, đem mình gom hết các cụ lại thì nó khác. Nhưng mà có lý do như Phật tử này nói, thì thầy nghĩ rằng cuối năm nay nên làm được. Họ họp họ nhau lại mà làm. Mà cần kỹ về mặt tâm linh, trước khi làm thì cứ phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để cho đi, cho 3 tháng. Bắt đầu từ tháng 7 là đi, từ năm tháng 7 trở lên cho đến tháng 10 đó, tụng kinh cho 3 tháng, tức là 100 ngày đó đi, 3 tháng 9 mà ngày tới 10 ngày, tới 100 ngày phát nguyện tụng kinh, chỉ để hồi hướng cái việc đó thôi. Đấy, xong rồi thì làm cái việc đó tâm linh thì yên tâm tuyệt đối về mặt tâm linh, làm sao cho nó tốt đẹp cho các cụ thôi. Trần sao thì âm vậy, con cháu cũng đỡ khổ, đỡ phải trèo rào, đỡ phải đi gọi họ để mở cửa để cho vào thăm các cụ mỗi khi ngày giỗ ngày Tết, muốn đến thăm nom mồ mả các cụ vậy, các quý vị. Thầy nghĩ cái đó thì làm được, chứ không có lo là tự nhiên mình làm để sợ ảnh hưởng đến con cháu đâu. Các vị cứ tin tưởng vào Tam Bảo, nếu tin tưởng chúng tôi thì về họ là bàn nhau á, làm được vậy, không phải nặng nề cái việc đó nhá. A Di Đà Phật.